sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje 54. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 550 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta hân hoan đón mừng Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đổ muôn ngàn ơn lành của Ngài xuống cho tất cả quý vị và gia đình, ban cho quý vị 7 ơn của Chúa Thánh Thần và 9 hoa quả của Ngài. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện xin 7 ơn Chúa Thánh Thần. Bài suy niệm với tựa đề Ánh sáng phục sinh. Câu chuyện Xin Đức Mẹ Mân Côi cứu giúp chúng con. Phần phỏng vấn với Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn đến từ Việt Nam về Hội Truyền Giáo Francisco, thông báo lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện ban mai, xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, cùng với mẹ Maria, con này xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con, để người hướng dẫn con trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và toàn thiện. Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên và biết nhìn mọi việc với cái nhìn đầy yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn thông minh của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin từ đáy lòng, sống theo chân lý ấy, và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân. Xin Chúa ban cho con ơn biết lo liệu của Thánh Thần Chúa, để con biết sắp xếp ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó. Xin Chúa ban cho con ơn hiểu biết của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong cuộc đời, để quy hướng tất cả về Chúa và biết thoát ly mọi sự, để được tự do yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn đạo đức của Thánh Thần Chúa, để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành. Xin Chúa ban cho con ơn kính sợ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa, và thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ánh sáng phục sinh của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Hàng tuần phải viết bài suy niệm trên Hiệp Thông. Đây là một nhiệm vụ nặng nề. Nhiều khi đọc bài phúc âm xong, đầu óc tôi hoàn toàn u tối, chẳng một tư tưởng nào lóe sáng, có khi phải suy nghĩ hàng giờ, cả ngày, hoặc suốt tuần mới chỉ viết được mấy câu, dăm hàng, bế tắc, rồi bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Thế là cả bài cứ tuôn trào. Lạ thật, chỉ một tia sáng lóe lên, rộn rã niềm vui. Tia sáng này là hồng ân từ trên ban xuống. Tia sáng này giải quyết mọi bế tắc. Tia sáng mở lối soi đường. Trong đêm phục sinh, mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại, giáo hội rước cây nến phục sinh, cháy sáng bừng bừng, tiến vào nhà thờ và hát. Lumen Christi, ánh sáng Chúa Kitô. Giữa khung cảnh đêm tối, chỉ có một mình ánh sáng từ cây nến phục sinh tỏa ra, ánh sáng lan rộng khắp nhà thờ. Ánh sáng này nhắc nhở lại công trình sáng tạo trời đất trong sách Sáng Thế. Hãy có ánh sáng, và liền có ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là hai đề tài chính của phúc âm Thánh Gioan, được đề cập đến ngay chương đầu tiên. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Bài phúc âm của lễ phục sinh hôm nay lại nói về đề tài ánh sáng và bóng tối một lần nữa. Bóng tối là trường hợp của những người rời xa Chúa vì tội lỗi, vì thiếu hiểu biết và sự chết. Chúa Giêsu sống lại mang đến sự mong chờ giải thoát khỏi chuỗi ngày của bóng tối. Loài người không còn bị dằn vặt trong bóng tối nữa, nhưng đang tìm cách thoát khỏi bóng tối qua câu chuyện của bà Maria Magdalena đến ngôi mộ khi trời còn tối. Bà đến mộ khi trời còn tối, bóng tối đe dọa, che mờ con mắt đức tin. Vì thế, cả bà Maria và Phêrô nhìn vào ngôi mộ chẳng thấy Chúa đâu. Họ thấy mất xác Chúa, nhưng Gioan đã biết trời sắp sáng khi viết sáng sớm. Gioan chạy đến ngôi mộ với con mắt đức tin. Khi nhìn vào thì thấy ánh sáng, thấy sự thật. Ánh sáng và sự thật, đó là tấm vải liệm được xếp ngay ngắn. Vải liệm nhắc đến một xác chết. Xác chết đã sống lại. Chúa Giêsu đã ra khỏi cõi chết và để lại tấm vải liệm. Ông nhìn vào, đã thấy và tin. Gioan thấy sự thật và tin vào Chúa phục sinh ngay trong bóng tối của ngôi mộ. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng người môn đệ có lòng tin, đó chính là người môn đệ được Chúa yêu thương. Chính tình yêu Chúa yêu thương Gioan mà ông đã vững tin vào Chúa. Cũng thế, nhờ biết được Chúa yêu thương, nên chúng ta mới có năng lực trong lời cầu nguyện và hăng hái thi hành nhiệm vụ. Vì thế, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với sự gắn bó và tình thương đó, chúng ta luôn tin tưởng và hy vọng. Giống như người môn đệ được Chúa yêu thương, chúng ta tin mà không cần phải thấy. Chúng ta tin cho dù mình còn đang trong bóng tối của đau khổ, gian nan và thử thách. Chúng ta tin Chúa vẫn hiện diện với chúng ta cho dù đang ở trong bóng tối của cuộc đời. Khi có người thân yêu qua đời, khi hôn nhân bị tan vỡ, khi công việc làm ăn thất bại, khi đến lúc tuổi già sức yếu bệnh tật, ốm đau và phải chết, ánh sáng Chúa Kitô là ánh sáng lóe lên từ trong tâm hồn những ai gắn bó với Chúa, sẽ tìm thấy hy vọng, niềm vui và hạnh phúc.
Sau đây kính mời quý vị nghe bài Lạy Đức Maria, Nữ Vương Mân Côi Xin Che Chở Chúng Con, qua phần diễn đọc của
Kim Hà
và Minh Yến. Thư ông David Gianni Sauli ở thành phố Quisimi, tiểu bang Florida bên Hoa Kỳ viết cho cha chủ nhiệm Nguyệt San Mân Côi đền Thánh Đức Bà Pompeii, Nam Ý, trọng kính cha. Ngay từ thơ ấu, lúc còn sống ở tiểu bang New York, nơi con sinh ra, con luôn luôn chú ý lắng nghe các dì con kể chuyện về nước Ý, mẫu quốc thân yêu, các dì nói với con về phong tục tập quán của những người Ý, và nhất là về đức tin trong giáo hội Công giáo Roma, thánh thiện duy nhất và tông truyền. Kể từ đó, các lời giảng dạy này luôn khắc ghi trong tâm trí con và không bao giờ bị xóa mờ. Giờ đây, ở lứa tuổi trưởng thành, các lời giáo huấn ấy như củng cố vững mạnh hơn trong tâm hồn con. Mặc dù con chỉ viếng thăm Ý vài lần, nhưng những gì con nghe kể từ thân mẫu và từ các gì làm cho con cảm thấy sâu xa mình thuộc về phần đất thân yêu này. Đức tin bén rễ sâu trong cuộc đời và con tiếp tục sống xứng đáng với danh xưng là tín hữu Công giáo. Đặc biệt con có lòng sùng kính cách riêng Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, Nữ Vương Mân Côi, Pompeii. Con xin kèm theo lá thư một số tiền dâng cúng để xin các trẻ mồ côi mà quý ngài đang chăm sóc cầu nguyện cùng Đức Bà Mân Côi cho con. Xin Đức Mẹ Maria giúp con tiến bước trong cuộc sống khó khăn nơi vùng đất xa xôi. Con xin chân thành cảm tạ. Sau đây là thư bà Anna Vespasiano, viết từ Eboli, tỉnh Salerno, Trung Nam Ý. Mặc dầu câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, nhưng con cảm thấy có bổn phận viết lên chứng từ tri ân. Con là bà mẹ Công giáo và giống như các bà mẹ khác, con luôn luôn lo lắng, chăm sóc dưỡng dục con cái nên người. Tháng 2 năm 1989, đứa con gái Claudia của con lên cơn sốt thật cao. Bác sĩ bảo con phải chích ngay thuốc trụ sinh cho cháu, nếu không phải mang cháu vào bệnh viện vì sợ cháu bị chứng sưng phổi. Nỗi lo lắng tuyệt vọng của con thật lớn lao, xét vì đây không phải là lần đầu tiên cháu bị bệnh. Con bé không muốn bị chích thuốc, nhưng cơn bệnh cứ trầm trọng thêm, nên tối hôm đó chúng con bắt buộc phải chích thuốc cho cháu. Hôm ấy ở nhà chỉ có mình con, vì chồng con đi làm, lúc ấy là 9 giờ tối. Con đo nhiệt độ cho bé Claudia thì thấy nhiệt độ lên đến 41 độ. Con thử làm mọi cách để cho nhiệt độ hạ xuống, như áp nước lạnh trên trán bé chẳng hạn. Rồi vì quá mệt, đến nửa đêm con tựa người vào đầu của bé, vừa nhắm mắt lại, con bỗng trông thấy một luồng sáng, khung ảnh Đức Mẹ rơi từ trần nhà xuống, hài nhi Giê-xu mà Đức Mẹ bồng trên tay, cùng với chàng hạt mân côi trên tay, tiến lại gần giường con gái con. Trước hiện tượng lạ thường, con giật mình hoảng sợ và đứng thẳng người lên. Trong khi đó thì bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii từ từ trở lên cao. Con lật đật đo nhiệt độ cho con gái thì thấy nhiệt độ hạ xuống còn 37 độ. Suốt đêm đó, con không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, khi bác sĩ chuyên môn đến khám bệnh, thì bác sĩ cho biết việc bé Claudia thoát chết thật là một phép lạ, bởi vì bé không bị sưng phổi mà bị bệnh sởi, và thuốc trụ sinh trong trường hợp này trở thành thuốc độc giết người đối với bệnh sởi. Để tỏ lòng tri ân Đức Bà Mân Côi Pompeii, con đã xin khắc một tấm bảng tạ ơn và con mang đến đặt nơi đền thánh, muôn vàn tri ân lòng chiều mến trợ giúp trợ che của Nữ Vương rất thánh Mân Côi Pompeii. Lạy Mẹ Hằng cứu giúp xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ Hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn. Ngài là Phó Chủ tịch của Hội Bảo vệ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi. Con xin kính chào Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, chào chị và xin chào tất cả anh chị em đang nghe đài.
Dạ, cha có thể chia sẻ với quý vị là mục đích cha sang Mỹ lần này để làm gì ạ?
Thưa chị với tất cả các bạn, tôi là Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn sang đây mục đích đầu tiên đó là giúp đỡ những giáo dân nhiệt thành của giáo phận Orange để thành lập một hội truyền giáo. Hội truyền giáo này trước hết có mục đích thúc đẩy những người tín hữu trở thành những tin mừng sống động để loan báo tin mừng Chúa Kitô. Và cái mục đích tiếp theo đó là hỗ trợ các tác viên loan báo tin mừng tại Việt Nam.
Cảm ơn cha. Con chỉ hơi thắc mắc là ở bên này có rất là nhiều linh mục, tại sao hội phải mời cha từ bên Việt Nam qua đây để trình bày với lại để mà làm cái hội truyền giáo này hả cha?
Thưa chị và các bạn, thực sự thì tôi đã cộng tác với rất nhiều những anh chị em ở Việt Nam về lĩnh vực truyền giáo. Và trong thời gian làm thư ký thường trực của Hội đồng Giám mục Việt Nam suốt 10 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề truyền giáo và cũng trợ giúp cho rất nhiều những tổ chức truyền giáo tại Việt Nam.
Vâng, cảm ơn cha. Cha có thể cho quý thính giả biết thêm về Hội truyền giáo Francisco được không ạ?
Thực sự thì hội truyền giáo này từ những anh chị em nhiệt thành ở Orange County, một số những anh chị em thiết tha về vấn đề truyền giáo ở giáo xứ Westminster.
Vâng, sẽ có những cái hoạt động để huấn luyện những người đi giao giảng tin mừng hay là đi làm công tác bác ái.
Hội này thì thực sự đầu tiên cố gắng ý thức mình được thôi thúc bởi cái lệnh truyền của Đức Giêsu: các con hãy đi nơi loan báo tin mừng cho muôn loài tạo. Trước hết mình cần phải sống tin mừng ấy, và nhất là giúp cho mình trở thành một tin mừng sống động. Khi mà nói đến tin mừng thì rất nhiều người nghĩ ngay đến những cái lời của Chúa ghi chép trong một cái cuốn sách Tân Ước, cụ thể là những lời phúc âm. Họ nghĩ đến những các bài kinh, những bài học về luân lý giảng dạy ở trong tin mừng. Ít khi người ta nghĩ đến đó là chính Đức Giêsu Kitô, là tin mừng sống động. Cho nên khi mà nói đến loan báo tin mừng thì trước hết họ phải trở thành một cái người gắn bó với Đức Giêsu Kitô, gắn bó qua cái đời sống hàng ngày của họ trong lời cầu nguyện, trong hy sinh, trong việc làm, để rồi làm thế nào để toát ra Đức Kitô trong tất cả cái cuộc đời của họ. Và khi mà họ đã toát được Đức Kitô trong cuộc đời của họ thì họ cũng có thể lôi kéo những người khác tin vào Đức Giêsu. Đấy là điểm quan trọng mà Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm nay luôn luôn nhấn mạnh cho chúng ta điều đó trong cái bản đề cương số 11 của Thượng Hội đồng Giám mục.
Cảm ơn cha. Xin cha có thể giải thích vấn đề Thượng Hội đồng.
Thưa chị, trước cái hoạt động kém hiệu quả trong việc loan báo tin mừng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, cho nên giáo hội mới tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 để loan báo tin mừng và đổi những cái cách thức loan báo tin mừng. Chúng ta biết rằng từ năm 1960 đến nay, tỷ lệ người Công giáo trên toàn thế giới sút giảm từ 18,2% xuống còn 17,4%. Và tại Việt Nam, từ 1885 đến nay, tức là 127 năm, chúng ta vẫn giữ nguyên tỷ lệ 7% dân số. Dù là chúng ta có hiện nay 4.200 linh mục, 4.000 chủng sinh, 17.000 tu sĩ nam nữ, 57.000 giáo lý viên và hàng trăm ngàn những đoàn viên Công giáo tiến hành mà loan báo tin mừng chưa có kết quả tại Việt Nam, chúng ta chưa nói đến toàn thế giới.
Còn cảm ơn cha đã chia sẻ. Thưa cha, bây giờ nếu muốn loan báo tin mừng cụ thể thì chúng ta nên làm gì? Xin cha cho chúng con là những cái cách cụ thể đó.
Vâng, thưa chị, đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người chúng ta cứ thắc mắc. Giáo hội cũng gợi ý cho chúng ta. Các giám mục, các linh mục cũng như giáo dân ở châu Á cũng luôn luôn thắc mắc về điều đó. Bởi vì khi mà nhìn vào cái cánh đồng truyền giáo Á Châu, hàng trăm năm nay chúng ta vẫn giữ nguyên 3% tỷ lệ người Công giáo trên dân số ở Á Châu. Thì giáo hội nhắc nhở cho chúng ta rằng loan báo tin mừng là loan báo Đức Giêsu. Tin mừng không phải là những cái chữ ở trong một cái cuốn sách, cũng không phải là hệ thống chính trị đảng phái như là những đảng Thiên Chúa giáo ở Âu Châu, mà là một con người sống động, là ngôi lời Thiên Chúa làm người. Cho nên khi mà loan báo tin mừng có sống động, tức là chúng ta phải gắn bó với Đức Giêsu như các tông đồ xưa, có những cái cảm nghiệm sống động về Ngài, cảm nghiệm về tình yêu, về quyền năng, về cả những cái đau khổ, cả cái nỗi cái chết của Ngài, cả sự phục sinh của Ngài. Bây giờ chúng ta mới kể chuyện Giêsu cho người khác. khi mà đã kể chuyện Giê-xu cho người khác thì người ta sẽ cảm nghiệm được trong cái con người của chúng ta gắn bó với Ngài như các tông đồ xưa. Và đó cũng chính là cái đề tài mà ở Đại hội Truyền giáo Chiang Mai ở Thái Lan năm 2005 đã nhắc đến là kể chuyện Giê-xu. Và năm 2010 tại Đại Hàn, toàn thể Đại hội về Truyền giáo châu Á cũng nhắc lại cái tựa đề đó, và thay vì chữ kể chuyện thì là công bố câu chuyện Giê-xu.
Cảm ơn cha, công bố con nghĩ tốt lắm. Nếu mà những người nghèo bên lương mà nếu mà mình tới mình chỉ kể chuyện không thì đâu có đủ, phải không cha? Của mình cũng phải giúp đỡ cho họ có thực thì mới vực được đạo đó. Thì cái phương hướng mà để kể chuyện Giê-xu vậy có kèm theo cái việc làm bác ái, cụ thể là xây trường hoặc cho gạo hoặc là giúp đỡ về tài chính cho những người mà mình có thể truyền đạo được đó cha? Cha có kế hoạch đó mà.
Thì chắc chắn là trong cái công việc loan báo tin mừng thì chúng ta phải nhớ đến cái đối tượng nghe tin mừng. Nếu họ là những người đau khổ thì chúng ta an ủi họ. Nếu họ là những người bệnh tật thì chúng ta dùng cái quyền năng của Giê-xu chữa lành họ. Nếu họ là những người đói khát giống như Chúa Giê-xu, chúng ta dùng quyền năng để làm những cái hành động cần thiết, chữa bệnh, lo lắng cho những người đói khát, tìm nghề cho những người thất nghiệp, chữa những cái bệnh về tâm hồn của họ. Và đấy là tất cả những cái hoạt động mà Đức Giê-xu đã làm cho dân tộc Do Thái hồi xưa, thì những người tác viên tin mừng ngày nay làm lại cho tất cả những người mình gặp gỡ.
Cảm ơn cha. Vậy thì bây giờ Hội Truyền giáo Francisco khi nào thì họ được thành lập và lúc nào thì họ có thể giới thiệu những cái hoạt động của họ cha?
Dạ, ngày 3 tháng 6 này sẽ có lễ ra mắt hội tại nhà thờ giáo xứ Blessed Sacrament Westminster. Sau đó có một cái bữa tiệc tại nhà hàng Paracel Seafood. Trong đó, những anh chị em tha thiết với công việc truyền giáo sẽ cùng hội lại với nhau. Chúng ta đăng ký gia nhập cái hội này. Khi mà gia nhập hội này thì thực sự thì không phải đóng một cái tiền làm cái gì. Trước hết là bằng chính cái tâm hồn của mình đăng ký vào trong đó. Rồi mình được đào tạo với nhau để trở thành những tác viên của tin mừng, học hỏi những cái phương pháp loan báo tin mừng. Cho nên trong cái bữa tiệc đó, mỗi một người cố gắng ghi danh gia nhập hội. Về sau thì có thể ghi danh ở tất cả các nơi, rồi chúng ta cùng chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm để loan báo tin mừng và cùng học hỏi với nhau những phương thức loan.
Cảm ơn cha, cái này cũng là những cái thao thức của rất là nhiều người công giáo. Thưa cha, như vậy thì cái hội này được thành lập thì có được sự chúc lành của Đức Giám mục nào không?
Thưa chị, ngày 21 tháng 5 vừa qua thì chúng tôi đã gặp Đức cha Mai Thanh Lương và gặp Đức cha Todd Brown ở tòa giám mục. Các người sáng lập thì cũng đã trình bày cái định hướng của hội và ngài nói rằng đây là một thời điểm rất là thuận tiện và rất là thích hợp để mà thành lập cái hội này, và ngài cũng đã chúc phúc cho hội, chúc lành cho hội để có thể thúc đẩy cái tinh thần truyền giáo không phải chỉ từ Westminster hay là Orange County này lan rộng ra cho tất cả những anh chị em khác ở khắp nơi.
Vâng, còn cảm ơn cha. Cha vừa mới nói về vấn đề là lễ đó.
Vào lúc 5 giờ 45 chiều và lúc 7 giờ chiều.
Thì cha nói thêm nếu mà...
Việc ghi danh thì có nhiều cách lắm. Chúng ta có thể ghi danh trực tiếp qua những cái phiếu chúng tôi gửi tới, hoặc là có thể vào cái trang web của Hội Truyền giáo www.hoitruyengiao.net. Ở trong đó nó có những cái phương thức ghi danh và chỉ việc điền cái tên vào là văn phòng đã đón nhận được cái tên ghi danh rồi.
Dạ. Cảm ơn cha. Ở trong đó có số điện thoại luôn phải không cha?
Vâng. Thưa chị, vâng, có cái số điện thoại là 714-902-3436, 714-902-3436, hoặc là 714-651-6861. Tôi xin lặp lại, 714-651-6861.
Thưa cha, vậy cái bữa tiệc đó ở Paracel, vậy cha có thể vui lòng cho quý vị biết địa chỉ của Paracel được không ạ?
Địa chỉ của nhà hàng là ở 15583 Brookhurst Street, Westminster.
Dạ, thưa quý vị, đó là ở gần đường Brookhurst và McFadden. Vâng, con cảm ơn cha rất nhiều. Trước khi chia tay với quý thính giả đó, xin cha vui lòng ban phép lành cho tất cả mọi người được không ạ?
Vâng, thưa chị, trước hết là xin cảm ơn chị đã cho tôi được có cái dịp để chia sẻ cái thao thức truyền giáo với tất cả những anh chị em thính giả đang lắng nghe. Và cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em cùng với chúng tôi để có thể xin Chúa Thánh Thần tác động đến chúng ta, cho chúng ta trở thành những tin mừng sống động của người. Giờ đây chúng ta hãy xin Ngài chúc lành cho công cuộc của chúng ta khởi đầu và đổ tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta như các tông đồ xưa. Tôi xin gửi phép lành đến tất cả anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen. Con xin cảm ơn Cha và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, một bà ẩn danh họ Trương, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những chuỗi kinh nguyện, lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Lần này, vị ân nhân ẩn danh họ Trương tặng 900 đồng, bà Maria Láng tặng 50 đồng. Như vậy, quỹ có 950 đồng và chúng tôi đã gửi dịch vụ về như sau. Thầy Nguyễn Quốc Phong, mái ấm Thiên Ân, khiếm thị, 505 đô. Bà cố của sơ Thu Hường, 204 đô la. Và sơ Trần Ngọc Tuyết, dòng Đa Minh, để giúp cho các cụ già neo đơn là 253 đô. Như vậy, chúng tôi đã gửi về qua dịch vụ là 962 đô, quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công, bội hậu cho quý vị và gia đình của quý vị.
Lạy Cha hằng hữu, Cha là suối nguồn thương xót và yêu thương. Vì thương chúng con mà Cha đã gửi con của Cha, để rồi với máu và nước chảy ra từ nước long của Ngài, mà tội lỗi chúng con được thanh tẩy, để chúng con trở nên sạch tội. Xin Cha hãy nghe tiếng người mẹ đang rên xiết vì mất đứa con thơ qua việc phá thai. Xin Cha tha thứ cho bà. Xin Cha cho bà ở trong nguồn ân sủng của Cha. Xin Cha ban sự bình an mà không ai hiểu nổi, để xoa dịu trái tim buồn sầu của bà, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ dịu hiền và mẹ của tất cả chúng con. Xin Cha ban đức tin cho một người mẹ đáng thương ấy. Xin Cha ban cho bà một niềm an ủi để tin rằng con của bà đang sống với Thiên Chúa. Chúng con cầu xin điều này qua Chúa Kitô, Chúa của chúng con, vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúa đang sống và trị vì với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa cho đến vô cùng. Amen. Lạy Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con, xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con, xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con, xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.